nha. Mình em khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn. I had to wake him up, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Chiếc ghế này đã được sáng chế bởi một vị bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu người Nhật. Vì thế cho nên nó rất là đặc biệt.
Nếu quý vị ra để thử thì Lina xin quý vị check dùm Lina phải là đúng ghế hãng Inada làm tại Nhật. Please make sure it's the right chair. Inada Dreamwave, made in Japan. It's beautiful.
Teletron Dallas Forward, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Saigon Radio.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn, giường ngủ thanh tao lịch lãm của Aff, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Chocho Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tiền lời. Hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì tại thành phố Dallas quý vị chưa có thấy gì đâu. Có thể là thỉnh thoảng có những cái cụm mây, nhưng mà vào sáng ngày mai, tức là vào tối khuya ngày hôm nay thì có những cái trận mưa rất là lớn sẽ đến trong cái khu vực Dallas Forward này và làm cho nhiệt độ chỉ còn có 84 độ là cao nhất và thấp nhất là 69, và ngày thứ 6 vẫn có thể sẽ có mưa. Nhưng mà quý vị chú ý là vào ngày mai đấy thì mưa kèm theo với lại sấm sét vào những cái trận mưa rất là lớn. Ngày thứ 6 thì cũng có mưa nhưng mà nó không có nặng hột giống như là cái ngày mai, và chúng ta sẽ có một cái lượng nước mưa khá lớn nó sẽ đổ xuống khu vực Dallas Forward này. Chúng ta vẫn còn đang thiếu ít nhất là 10 inch nước mưa, tức là cả bằng gang tay. Trong khi đó đấy, thì nếu mà không có mưa đủ đó, thì năm nay lại cái năm hạn hán nữa. Năm ngoái là cái năm hạn hán rồi, được xem là một số nơi đó, nhất là bên không phải là chỉ có tiểu bang Texas mà ngay cả những cái tiểu bang ở California, là họ đã trải qua một cái năm hạn hán mà nghe nói đâu là cả hơn 100 năm nay chưa từng xảy ra. Và tiểu bang Texas chúng ta cũng bị ảnh hưởng ở cái dịp này. Thời tiết bây giờ mát mẻ vô cùng và vẫn chưa có mưa. Ngày hôm nay có một cái câu chuyện được đăng trên tờ Dallas Morning News. Đây là một câu chuyện thật cũng khá là rùng rợn, tưởng giống như là Halloween. Nhưng mà Halloween thì mãi tháng 11, anh Khôi Nguyên đừng có sợ nhé. Là sáng ngày hôm qua thì cảnh sát họ buộc phải đóng cửa một cái nhà quàn ở phía đông của thành phố Fort Worth. Tại nơi đây là họ đã phát giác ra có ít nhất là 8 tử thi đang trong cái giai đoạn bị coi như là đang bị rữa đó, là bị thối nát đó. Là bởi vì đó là đây là một trong những cái nhà quàn làm chủ bởi dòng họ Johnson. Thì họ nói rằng là cái sự việc có thể là một cái sự hiểu lầm giữa họ với lại landlord, tức là cái chủ của cái nghĩa địa. Thì theo như là các nhân viên khảo nghiệm tử thi ở bên quận Tarrant thì họ đã đưa, khi mà họ đến đây thì họ đã đưa ra ít nhất là 6 tử thi của người lớn và một đứa trẻ và một tử thi của một đứa bé mới sanh, mới chào đời ở trong một cái nhà quản ở phía nam của cái đường Hotley. Thì chủ nhân của cái tòa nhà này đã yêu cầu là gia đình của ông Johnson phải trả lại cái tòa nhà này cho họ, nghĩa là cái nhà quản này cho họ 2 tuần lễ về trước, có thể là vì cái vấn đề mà họ không có trả tiền chăng. Tuy nhiên đó là thi cái giới chức vào 8 giờ sáng ngày hôm qua thứ ba là họ đến để mà kiểm tra cái tòa nhà này thì họ đã phát giác ra những cái tử thi nằm ở trong đó. Những cái tử thi này đã được xác nhận là bởi vì tên tuổi, khi mà họ có dán những cái tag ở trên người, cho nên là các giới chức cảnh sát họ đến đây thì họ mới phát hiện ra, và sau đó họ mới báo cho thân nhân của gia đình của những cái người bị chết này. Hiện nay thì cảnh sát vẫn chưa có truy tố bất cứ cái tội hình sự nào có liên quan đến cái vấn đề này. Nhưng mà cảnh sát cũng có nói là những cái tử thi này đã không có được cất ở trong những cái phòng có phòng hồng lạnh đó, thì để trong một cái phòng bình thường mà chúng ta biết là thời tiết ở thành phố Dallas mấy ngày hôm nay rất là nóng, cho nên là những cái mùi hôi thối nó tỏa ra trong cái lúc mà nhân viên họ làm việc ở đây. Còn một số những cái tử thi khác thì được bỏ vào trong những cái bao rác màu đen. Thì theo những cái hồ sơ cho biết là gia đình dòng họ của Johnson từng có giấy hành nghề để mà làm cho nhà quản như thế này từ tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên là cái giấy phép hành nghề này sẽ bị hết hạn vào cái tháng này, là bởi vì họ có tới 5 về cái vụ án coi như là khiếu nại bởi ủy ban về nhà quản của tiểu bang Texas. Cho nên đây là một cái trường hợp, đây là chuyện thật anh Khôn Nguyên, thành ra là không phải là Halloween đâu nhé.
Nghe qua thì có vẻ rất là rùng rợn, nhưng mà trên đời này thì có rất là nhiều điều để mà chúng ta chưa biết, nên là những cái điều này thì có lẽ cũng là thật đó, nhưng mà nghe qua rất là ghê. Nhưng mà sáng nay đã Khôn Nguyên gửi đến một cái bản tin khá là dễ thương. Khi như chúng ta đều biết là cái tình thương của người cha, người mẹ đối với con cái của mình rất là bao la. Và khi mà những người con của mình mà có một số cái thắc mắc hoặc là một số cái yêu cầu đó, thì họ thường là những người mà chiều con đó, thì họ cũng sẽ cố gắng làm cho con mình. Điển hình như là một anh chàng này. Anh chàng này là một người sống tại tiểu bang Virginia. Anh đã tìm mọi cách để sở hữu một mảnh đất mà không có ai thừa nhận tại châu Phi. Để làm gì? Để xây một quốc gia riêng cho gia đình, nhằm biến giấc mơ của cô con gái 6 tuổi của anh là một giấc mơ đã được làm công chúa. Giống như nhiều cô gái nhỏ khác đó, cô bé Emily có ước mơ được làm công chúa từ khi mới có 2 tuổi mà thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông năm ngoái, thì cô bé này đã hỏi anh chàng Jeremy Hinton là một câu hỏi hết sức là nghiêm túc rằng cô bé liệu có trở thành một công chúa được hay không. Và dĩ nhiên, với tư cách là một người cha, thì anh đã không muốn làm cho cô bé thất vọng. Vì thế, anh đã mất nhiều giờ liền tìm kiếm trên Internet những cái vùng lãnh thổ mà không có ai thừa nhận trên trái đất này. Và sau nhiều tháng tìm kiếm, thì cuối cùng anh đã tìm thấy một vùng sa mạc rộng hơn 2.000 cây số vuông ở châu Phi. Vùng đất này là vùng đất tranh chấp giữa Ai Cập và Sudan từ hàng trăm năm nay, nhưng hiện không thuộc chủ quyền của quốc gia nào, và nó nằm dọc theo biên giới giữa Sudan và Ai Cập. Đây được xem là một trong những phần đất cuối cùng chưa vô thừa nhận trên trái đất này. Tuy nhiên, cũng có một số người trên Internet khẳng định rằng mảnh đất này là của họ. Nhưng mà anh Jeremiah này đó, anh đã quyết định là phải làm một cái điều gì đó thật đặc biệt để khẳng định chủ quyền của mình. Và sau khi xin phép chính quyền Ai Cập, anh đã có một cuộc hành trình dài từ Hoa Kỳ đến châu Phi vào đúng ngày 16 tháng 6, tức là ngày sinh nhật của cô con gái Emily. Và sau 14 tiếng băng qua sa mạc để đến với mảnh đất này, thì anh đã cắm một lá cờ màu xanh với 4 ngôi sao, được thiết kế bởi chính tay cô bé này. Đây giống như là một cách để khẳng định chủ quyền với mảnh đất này. Anh thậm chí còn đổi tên mảnh đất này thành là Bertawi và gọi mảnh đất này là Vương quốc Bắc Sudan, nơi anh là vua. Còn cô con gái Emily chính là một cô công chúa. Thì sau khi trở về nhà từ Vương quốc Sudan của mình, anh và vợ đã tặng cho cô bé Emily một chiếc vương miện Và hiện cô bé cũng được các gia đình, các thành viên trong gia đình gọi một cách thân yêu rằng là công chúa Emily. Không chỉ như vậy, anh và vợ còn làm cho cô gái một cái chiếc giường nhỏ, giường ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh, hình chiếc lâu đài. Hiện anh đang tìm cách liên lạc với chính quyền của Liên minh Châu Phi để có thể giúp đỡ nhằm chính thức thừa nhận Vương quốc Bắc Sudan của anh. Và khi mà anh cũng cho biết rằng là anh khá là chắc chắn là cái việc này có sẽ thành công, bởi vì rằng là thứ nhất là không có ai là chính thức thừa nhận cái miếng đất này là của ai. Và một cái lý do nữa rằng là anh cho biết rằng mình chỉ hành động bắt nguồn từ tình yêu của mình dành cho cô con gái nhỏ mà thôi, chứ không có bất kỳ mục đích chính trị hay mục đích kinh tế nào khác. Và tuy nhiên là theo giáo sư Celia Capraccio, là một giáo sư khoa học chính trị nghiên cứu của trường Đại học Richmond cho biết đó, anh này cần phải được sự công nhận hợp pháp từ các nước láng giềng, chứ không riêng gì Ai Cập hay Sudan, và Liên Hiệp Quốc hoặc các nhóm tổ chức chính trị khác cũng có thể có quyền kiểm soát mảnh đất này. Và hiện tại thì đại diện của Đại sứ quán Ai Cập cũng như Sudan tại Hoa Kỳ vẫn chưa có những cái bước trả lời về yêu cầu của anh này. Nhưng anh cũng vẫn rất tự tin về tương lai của quốc gia mới của mình. Và cho dù là quốc gia riêng hay là gia đình, thì nhưng là anh cũng cho biết rằng anh là rất hạnh phúc vì đã biến giấc mơ của cô con gái thành sự thật. Thì chúng ta thấy rằng là tình yêu cha mẹ dành cho con rất là cao cả và cũng rất là vô bờ bến. Với một cái yêu cầu mà được làm công chúa như vậy mà anh này đã bỏ tiền, thời gian để cũng như là phí bao công sức di chuyển khá là xa để có thể mà đến một cái quốc gia xa lạ. Mà có thể mà để hiện thực hóa, là tức là biến giấc mơ của cô con gái thành hiện thực, thì chúng ta thấy rằng tình yêu cha mẹ rất là bao la, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, anh này mất công quá. Nhưng mà thực sự ra các bậc cha mẹ cũng thấy là các con cái của mình luôn luôn lúc nào cũng là công chúa với lại hoàng tử trong gia đình rồi, phải không? Vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì có cái tin của hãng thông tấn AP có cho biết là bây giờ chính phủ liên bang có những cái quy định mới về cái việc mà kỳ thị trong việc làm đối với lại các phụ nữ có thai. Đây là một cái quyết định được xem là có ảnh hưởng khá lớn đối với lại công ăn việc làm ngay cái chỗ làm việc cũng như là ngay trên cái tòa án. Bởi vì cái quy định này khi mà đã được Ủy ban về công bằng trong công ăn việc làm đó, cơ hội về công ăn việc làm đó, thì là một trong những cái hình thức mà có thể sẽ được áp dụng ở những cái chỗ làm, đặc biệt là cái vấn đề mà có những cái sự kỳ thị đối với lại các phụ nữ có bầu, có thai. Đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái quy định mới này đã từng chưa bao giờ được cập nhật. Nó được ban hành khoảng 30 năm về trước, mà mãi cho tới ngày hôm nay thì đây mới là lần đầu tiên có những cái sự thay đổi đó. Bởi vì khi mà theo như cái quy định mới này là bất cứ những cái trường hợp mà kỳ thị đối với lại phụ nữ làm việc về cái vấn đề như là họ đã từng mang thai ở trong quá khứ hoặc là sẽ mang thai ở trong tương lai đều được xem là bất hợp pháp. Theo như là giáo sư về luật khoa John William tại trường Đại học University ở bên California tại thành phố San Francisco, thì bà cho biết là những cái quy định mới này có thể sẽ ảnh hưởng ở hai cái phương diện quan trọng. Cái thứ nhất, nó cũng sẽ là một trong những cái phương tiện đặc biệt quan tâm hơn về những cái sự cần thiết đối với là các nhân công hiện đang có thai. Và nó cũng là một cái vũ khí để mà trao cho các vị luật sư về vấn đề công ăn việc làm, để mà họ có thể biện hộ cho những cái thân chủ của họ, đặc biệt là những cái nạn nhân đã từng bị kỳ thị bởi vì họ có bầu hoặc là họ sanh đẻ. Cho nên chúng ta thấy là luật pháp bây giờ cũng khá là khắc khe hơn trong những cái trường hợp mà chủ nhân hay là những cái người mà gọi là supervisor trong cái công ăn việc làm kỳ thị phụ nữ hiện đang có thai đang Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề mà kỳ thị phụ nữ không thôi đó là đã là một vấn đề lớn rồi, mà việc này lại kỳ thị phụ nữ có thai thì có vẻ như là nghe qua không có hợp nhân tính chút nào. Kính thưa quý thính giả, vài ngày trước đây thì Khôi Nguyên trong một cũng một chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào buổi chiều, Khôi Nguyên đã gửi đến quý thính giả một bản tin liên quan đến một chú chó trung thành. Chú chó này tại Trung Quốc, và bởi vì người chủ của chú chó này đã bỏ rơi chú tại cái góc đường đó, thì chú đã ngồi tại góc đường đó trong vòng 2 năm trời để có thể chờ đợi người chủ nhân của mình. Mặc dù chú cũng đã từ chối rất là nhiều những cái sự thương hại hoặc là những đồ ăn mà người ta cho chú. Và trong một lần mà khi mà thấy một chiếc xe chạy ngang qua có hình dáng giống giống như chủ của mình, chú này, chú chó này đã dí theo chiếc xe đó. Nhưng mà vô trong lúc mà bó thì là một tai nạn xảy ra, đã cán vào cái chân trái của chú chó này, làm cho chú bị thương. Và sáng nay thì Khôi Nguyên cũng đọc được một bản tin cũng liên quan đến một chú chó trung thành, nhưng mà là không phải là tại Trung Quốc, mà là tại tiểu bang, là tại thành phố Oklahoma của Hoa Kỳ chúng ta. Một chú chó trung thành đã kiên quyết ngồi bên cạnh xác của người chủ của mình, mặc dù nhiệt độ bên ngoài nóng lên đến gần 100 độ. Câu chuyện này hiện đang khiến rất là nhiều người trên mạng cảm thấy thực sự xúc động. Cơ quan kiểm soát động vật, tức là Pet Control tại thành phố Oklahoma, đã được gọi đến địa điểm mà người dân phát hiện ra chú chó trung thành này đang ngồi canh xác của người chủ quá cố, dù thời tiết đang nóng như thiêu như đốt. Và khi mà được đưa đến thì người ta kiểm tra thấy rằng xác của người chủ này đã bị qua đời khoảng một thời gian rồi, và chú chó này vẫn còn ngồi ở đó. Và người ta cũng xác định rằng là người chủ này bị chết vì nguyên nhân tự nhiên, có thể là do bệnh hoặc là một cơn đột quỵ nào đó. Và sau một thời gian dài vật lộn với chú chó, thì cuối cùng các nhân viên bảo vệ động vật cũng đã đưa được chú chó về trung tâm động vật tại địa phương. Tuy nhiên, nó tỏ ra khi mà được dẫn đi đó, thì chú chó này liên tục giằng co và không có chịu đi với những người nhân viên của cơ sở của Pet Control. Và nó cứ cố lao về phía thi thể của người chủ của nó đang nằm, và rất là giận dữ, không có muốn đi theo những người này. Và khi mà được về tới trung tâm động vật địa phương đó, thì tại đây nó cũng tỏ vẻ rất là đau buồn, không chịu ăn uống và chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà thôi. Và nó giống xa lánh với mọi người mà không có lúc nào không ăn uống gì, nhìn mặt rất là tội. Chú chó chỉ ngồi trong một góc tường mà rất là trầm ngâm, mà không buồn, không sủa, không có gì hết. Và quản lý của trung tâm bảo vệ động vật tại thành phố Oklahoma cho biết rằng là khi được đưa ra khỏi cái khu vực này đó, chú chó liên tục lao về và cũng không có muốn đi theo những người này. Và các viên chức của địa phương cũng xác nhận chủ nhân của chú chó này thiệt mạng, và chú chó này đã ngồi canh xác của người chủ từ rất là lâu rồi, bất kể trời mưa hay trời nắng, dù đói hay khát. Hiện tại chú chó đang được chăm sóc tại trung tâm bảo vệ động vật địa phương. Và theo dự kiến thì nó sẽ được một người nhận nuôi để có thể thứ nhất là giúp cho nó vơi bớt cái nỗi buồn mất người chủ, cũng như là có một người có thể chăm sóc cho chú chó trung thành này tốt hơn. Thì chúng ta thấy rằng là một chú chó rất là thông minh, kiên nhẫn cũng như là trung thành với người chủ. Mặc dù là chủ đã qua đời nhưng mà nó vẫn cố gắng để là có thể đứng bên người chủ của nó. Và chúng ta thấy rất là cảm động trước một cái bản tin như thế này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nhưng mà con chó này lẽ ra nó là phải được nhận nuôi bởi anh Khôi Nguyên đó. Đem về nhà nó nuôi. Nó trung thành quá phải không ạ? Có những loại chó rất là khôn. Và nó sẵn sàng, nó có thể bảo vệ người chủ của mình bất cứ giá nào. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất, trang về mục thương mại đó, thì tờ Dallas có cho biết là bà chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen ngày hôm qua đã trình với lại Quốc hội rằng là bà nói rằng là cái thị trường tài chánh bây giờ thì nó đã ổn định một chút xíu. Tuy nhiên nó cũng có một cái dấu hiệu là có những cái bong bóng, tức là cái giá trị của nó được người ta thổi phồng ở một số những cái khu vực, chẳng hạn như là những cái cổ phiếu của những cái công ty về mạng xã hội và những cái công ty về kỹ thuật. Cái việc mà bà ra trình bày trước Quốc hội thì bà Yellen có nói rằng là bà đánh giá về một số những cái tài sản của những cái công cổ phiếu gọi là rác rưởi, ngay cả những cái cổ phiếu của những cái công ty về kỹ thuật nhỏ đó, cho thấy là có một cái sự áp lực ở trong đó. Tuy nhiên đó thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang hiện nay vẫn chưa có một cái kế hoạch nào để mà gọi là tạm thời đóng những cái chương trình kích thích kinh tế để mà phản ứng về cái vụ này cả. Bà có nói là hiện nay cái nền kinh tế nó vẫn chưa có phục hồi một cách hoàn tất, và bà nghĩ rằng đó là vẫn cần sự giúp đỡ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Theo như là cái lời bà nói vào ngày hôm qua thì bà vẫn cho rằng là nhiều người dân Mỹ bây giờ vẫn còn đang thất nghiệp, và cái tỷ lệ về lạm phát đó, nó vẫn còn ở cái mức thấp. Như thế đó là vẫn chưa có những, bà còn cho biết thêm là một số những cái chương trình về cải cách về vấn đề tài chánh cần thiết đó, nó vẫn chưa có hoàn tất, cho nên đó là Ngân hàng Dự trữ Liên bang hiện nay họ vẫn xem là cái nền kinh tế của chúng ta vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà ở cái tốc độ nó tương đối thôi. Và Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ vẫn chưa có quyết định là sẽ có tăng cái lãi suất ngắn hạn hay không. Như thế thì chúng ta vẫn còn cẩn thận, đặc biệt đó là ngày hôm qua trên tờ Dallas Morning News cũng nhắc nhở là bây giờ đó là những cái cổ phiếu của một số các công ty, nhất là quý vị thường thường hay mua cổ phiếu, mua stock đó, là bây giờ một số các công ty nhỏ cái cổ phiếu của họ đã tăng một cách quá đáng, và nếu như vậy là nó thuộc về loại bong bóng, tức là cái giá trị của nó thực sự nó nhỏ hơn nhiều so với lại cái giá trị mà chúng ta đang mua vào hoặc là cái giá trị mà chúng ta đang bán ra trong cái thời gian hiện nay. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, tuy rằng đã có những bước tiến về vấn đề thị trường công ăn việc làm cũng như là thị trường kinh tế, tuy nhiên vẫn còn đó những mối lo cho chính quyền của Tổng thống Obama, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có được những bản tin đáng mừng hơn để gửi đến quý thính giả liên quan đến vấn đề kinh tế, công ăn việc làm cũng như là thị trường nhà đất. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin chân chúc quý vị sẽ có một buổi sáng an lành và làm việc thành công. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh vào ngày mai.